Nhưng cái tâm nguyện là xuất ra quá lớn, có thể nói là rất lớn. Cho nên Thầy biến tất cả những cái nghịch cảnh đó để tự mình động viên mình. Và là những một chút cái khó, cái khổ này mà mình không vượt qua được, thì làm sao sau này khi Đức Phật nói trong kinh là sinh lão bệnh tử nó đến, mình làm sao mà vượt qua. Cho nên thì hạ chí quyết tâm. Đó, cho dù là gian khổ đến đâu cũng vượt qua. Dù là gì, là thịt nát xương tan, xuất ra rồi cũng không bao giờ gì, khó khăn đến đâu cũng không bao giờ quay trở lại cái cuộc sống đời thường như trước đây nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật do kênh Phật Sự Giảng Viên thực hiện. Kính bạch thầy, ngày hôm nay thì chúng con ở đây có những bạn trẻ của câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hưng Từ Bi muốn đến để tham vấn với thầy những cái chủ đề, những cái khó khăn mà chúng con đang gặp phải trong cuộc sống. Và lời đầu tiên thì cho chúng con xin được gửi lời chào tới thầy ạ. Lời đầu tiên thì con xin phép được hỏi các bạn sinh viên là không biết các bạn ở đây trong cuộc sống của các bạn thì hiện nay những cái trở ngại khó khăn nào mà làm cho các bạn cảm thấy là lo lắng nhất hiện nay ạ?
Thưa là Phật, con bạch thầy là gần đây con gặp khá nhiều áp lực với việc bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc học của con. Không, nhiều lúc con nghĩ nhiều, con cũng không muốn về nhà nữa.
Con bạch thầy, hiện tại thì con đang rất stress trong những mối quan hệ ở công việc của con. Mọi người đề cao cái tôi rất là nhiều, con không biết làm thế nào để hòa hợp với mọi người ạ.
Thưa là Phật, con bạch thầy là trong những lúc có bất ổn về mối quan hệ về gia đình, bạn bè và tình cảm của con ấy, thì con cảm thấy rất là chán nản vì là con cũng chưa thực sự là được trọn vẹn để có thể giải quyết một cách suôn sẻ. Con rất mong thầy có thể chỉ con cách cân bằng cảm xúc này. A Di Đà Phật,
con bạch thầy, con thì không bị những yếu tố bên ngoài tác động đến, nhưng mà con hay bị suy nghĩ và con hay tự đặt ra những kỳ vọng lớn cho bản thân, để rồi khi mà con không đạt được những kỳ vọng đó thì con lại tự thất vọng về chính bản thân mình. Ví dụ như là con đặt ra mong ước là con thi được 8.0 IELTS nhưng mà con chỉ thi được 5.0 thôi, thì con cảm thấy rất là tự ti về bản thân ạ.
Kính bạch thầy, con cũng có đọc một số các cái tài liệu nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì cho thấy là khoảng 8-29% trẻ em đang trong độ tuổi thành niên ở Việt Nam thì mắc các vấn đề về tâm lý. Và ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất là 3 triệu thanh thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe tâm lý. Vậy thì sau khi nghe những con số biết nói này thì thầy cảm thấy là tình trạng đáng báo động này đang diễn ra như thế nào?
Vâng, thì có thể nói là ở Việt Nam chúng ta nói riêng, là khá nhiều các quốc gia trên thế giới nói chung, đặc biệt là những quốc gia phát triển và những quốc gia đang phát triển hiện nay, các bậc phụ huynh đang đặt quá nhiều những cái áp lực lên các bạn trẻ. Ở Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy rằng có rất nhiều bạn trẻ bị những cái áp lực trong cuộc sống ngoài ở xã hội ra, đặc biệt là những cái áp lực cuộc sống ở tại trong gia đình, đó là do chính những người thân của mình, đó là bố và mẹ đem đến cho các em. Và qua những câu chuyện mà các bạn vừa mới tâm sự thì thầy nghĩ rằng đây cũng là cái áp lực chung của xã hội, đặc biệt là của Việt Nam chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ như có một bạn nữ nói rằng thì bố mẹ đặt quá nhiều áp lực lên bản thân vì là muốn kỳ vọng cho con mình có thể học giỏi này, bằng chúng, bằng bạn hoặc hơn chúng, hơn bạn thì càng tốt này. Vì chính những kỳ vọng ấy cho nên đặt những cái áp lực lên con cái của mình. Vì vậy mà khi mà các con không thực hiện được cái tâm nguyện của bố mẹ, mình cảm thấy là có thể là mình tự ti, mình lo lắng, thậm chí là sinh ra gì là phiền não, đau khổ trong cuộc sống. Thì theo quan điểm của nhà Phật ấy, thì tất cả mỗi người sinh ra ở trên thế gian này, họ đều có cái phúc báo và cái nhân duyên khác nhau. Tức là nhà Phật nó là cái chủng tử, cái hạt giống đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ví dụ chúng ta muốn cho con cái mình thông minh, nhưng mà cái phúc báo của con cái mình gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, nó chỉ có được đến thế thôi. Có học, học nữa, học mãi cũng chỉ có lên được phần nào thôi, chứ không thể trở thành, biến một cái người mà bình thường mà trở thành những cái bậc gọi là siêu quần bạt tục xuất chúng được. Đấy là những cái gì nói về cái nhân quả của nhà Phật. Cho nên nếu là các bậc phụ huynh mà hiểu được cái điều đó ấy, thì thầy nghĩ rằng cũng không nên đặt quá nhiều áp lực lên con cái của mình, khiến cho các con nó lo lắng, thậm chí là sợ sệt, đau khổ. Để giữ, ví dụ như bạn lúc nãy muốn nói là bố mẹ đặt quá nhiều áp lực vào con cái, cho nên khi mà con cái không thực hiện được theo cái tâm tư và tình cảm nguyện vọng của bố mẹ, cho nên khiến các bạn đấy sợ, sinh ra sợ hãi, mà thậm chí là có cái tâm là rất sợ khi mỗi khi trở về nhà. Có khi ra ngoài xã hội, đi chơi với bạn bè hay là đến lớp học thì thấy nó được thoải mái hơn chút xíu. Nhưng khi cứ nghĩ đến cái về tới nhà, bố mẹ lại hỏi là nay học thế nào rồi, điểm có cao không, vân vân. Cho nên là cái đấy cũng là một cái mà cái thầy nghĩ là một cái chung khá nhiều các bậc phụ huynh đang mắc phải bây giờ. Cho nên nữa thì theo quan điểm của nhà Phật ấy, thì cũng mong rằng các Phật tử chúng ta, đặc biệt là bậc phụ huynh, chúng ta cũng nên hiểu cho cái khả năng của con cái mình. Mà tốt nhất là nên để cho các con nó phát triển theo cái cách tự nhiên. Mình thì ở bên ngoài gọi là động viên và khích lệ thôi, chứ không nên đặt những cái áp lực cao quá, khiến cho các con nó phải lo lắng. Khi mà nó lo lắng rồi thì làm sao có thời gian để mà học tập, có thời gian để mà phấn đấu, thời gian để mà hoàn thiện được bản thân nữa. Đó. Cho nên thì đấy là một cái kinh nghiệm nhiều năm nay các thầy trong công tác Hoằng Pháp cũng có tư vấn cho rất nhiều các bạn trẻ và phụ huynh của các bạn trẻ. Vì ở chùa thì có những cái khóa tu mùa hè, rồi khóa tu cho các bạn sinh viên trong nhiều năm nay. Và cũng từ những khóa tu này, nhiều những bạn trẻ cũng đã tự tin hơn trong cuộc sống. Và các bậc phụ huynh ấy, thì cũng thấu hiểu hơn và đồng cảm chia sẻ với con cái mình hơn. Và từ chỗ đó tháo được đi những cái nút thắt. Đó là đặt quá nhiều áp lực lên con cái và hướng đến cho con cái nó phát triển tự nhiên. Bố mẹ chỉ là cái thành phần bên ngoài quan sát, động viên và chia sẻ những cái điều tốt đẹp cho con cái phấn đấu thôi. Thầy nghĩ như thế thì nó sẽ tốt hơn cho con cái của mình.
Vâng, kính bạch thầy, sau khi mà nghe những cái chia sẻ của thầy thì chắc chắn là những ba mẹ mà đang theo dõi chương trình này thì cũng đã có những cách nhìn nhận thoáng hơn để giảm thiểu cái tình trạng gây áp lực cho con cái của mình. Vậy thì đấy là những câu chuyện, những áp lực đến từ gia đình, còn từ công việc như bạn Quỳnh Anh vừa chia sẻ thì thầy cảm thấy thế nào ạ?
Vâng, lúc nãy thì chúng ta vừa xem những cái tâm tư, những cái chia sẻ của bạn Quỳnh Anh, đúng không? Nói rằng áp lực công việc rất là lớn ở công ty, ở những nơi mình làm việc. Thì theo với tất cả các bạn trẻ, không chỉ bạn Quỳnh Anh áp lực về công việc đâu, mà thầy nghĩ rằng với cái xã hội phát triển như hiện nay, tất cả chúng ta gần như đều áp lực về công việc, đều chịu chung với vòng xoáy của công việc, của danh vọng, tiền tài, của cải. Như ở xã hội người ta gọi là gì? Vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo mà chúng ta bắt buộc phải đi theo cái vòng xoáy của gì? Của công việc, của đồng tiền, vân vân. Cho nên cái áp lực trong công việc, chúng ta thấy là không chỉ Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là các quốc gia phát triển trên thế giới, áp lực công việc của họ thực sự nó còn có thể là gấp đôi, gấp ba chúng ta. Thầy cũng đã có mấy lần đi sang nước ngoài thăm và giao lưu với các Phật tử, cũng như là một số các doanh nhân và các tôn giáo hay là các tổ chức chính trị xã hội vân vân, thì thấy rằng các nước khác trong công việc họ còn áp lực hơn chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như thầy sang bên Hồng Kông, thấy là họ làm gần như là từ 9 giờ sáng cho đến 2-3 giờ sáng luôn. Đó, có nghĩa là họ làm gần như là thâu đêm, và họ chỉ được ngủ khoảng độ từ 3-4 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng thôi. Sau đó họ làm suốt như vậy. Đặc biệt là những hộ kinh doanh, gia đình, đất nước của họ là một quốc gia thì phát triển về du lịch mà. Cho nên là đấy, họ làm rất là vất vả. Tâm sự của các Phật tử ở bên đó họ nói là họ làm cũng rất là vất vả, mà áp lực trong công việc rất là lớn. Sang châu Âu, cái đợt thầy sang bên Canada cũng vậy, thì các Phật tử bên đó cũng nói là áp lực cho công việc, xã hội của họ cũng rất là lớn, chứ không chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu. Những nước quốc gia phát triển như vậy thì họ vẫn áp lực. Cho nên cái điều quan trọng ấy là một người Phật tử, là người học Phật, thì chúng ta biết cân đối làm sao đó ở giữa công việc với cái thời gian để cho mình tĩnh tâm, mình sống cho chính bản thân mình. Nói tóm lại là sống làm sao cho nó hoan hỷ, nó an lạc trong từng phút giây, từng hơi thở. Như nhà Phật chúng ta thường nói, đó, cuộc sống này hạnh phúc hay là khổ đau, áp lực hay là bình thản, tất cả đều do chúng ta tạo nên nó. Thế còn nếu chúng ta cứ quấn vào công việc, suốt ngày nghĩ tới công việc, thậm chí về nhà rồi ăn cơm cũng nghĩ tới công việc, hoặc là nằm ngủ cũng gì cũng không rời được công việc, như vậy là chúng ta đau khổ. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, các hòa thượng, các thầy nói làm việc phải có gì? Khoa học. Giờ nào việc nấy. Khi chúng ta làm công việc A, công việc B thì chúng ta chú tâm vào công việc A, công việc B. Còn khi chúng ta chuyển sang cái giai đoạn để cho cái tinh thần, cái tâm thức của chúng ta được nghỉ ngơi, được thoải mái, thì chúng ta phải buông tất cả những cái áp lực trong cuộc sống xuống. Đó. Nếu con không buông được thì đồng nghĩa là gì? Là con suốt ngày nghĩ về nó và con sẽ đau khổ. Con rời khỏi cơ quan, rời khỏi công ty rồi mà con về tới nhà con vẫn gì đau khổ về công việc, lo lắng về công việc. Mà lo lắng tức là gì? Là khổ rồi. Đó. Cho nên cái này cái mình phải điều chỉnh cái tâm của mình và điều chỉnh cái thói quen cuộc sống của mình rất quan trọng. Ví dụ như các thầy cũng rất nhiều công việc, có thể là việc nhiều hơn các con rất là nhiều. Nếu các thầy không biết sắp xếp cái thời gian cho công việc, vậy thì cả cuộc đời này mình cứ bôn ba vất vả với tất cả các công việc đó hay sao? Nếu mà như vậy thì chúng ta thì tự tạo áp lực và tự mình sẽ sinh ra phiền não thôi. Điều quan trọng ở đây là mình phải biết sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Đó, cái công việc ở cơ quan con áp lực đúng không? Thì đúng, thì tất nhiên mình trong quá trình cuộc sống này nó luôn luôn vận hành, luôn luôn thay đổi, thì mình cũng phải tư duy, phải vận dụng thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội. Nhưng mình cũng đừng quá căng thẳng, đừng quá chú trọng riêng vào nó, Trong cuộc sống còn rất rất nhiều thứ để cho chúng ta phải suy nghĩ và phải hướng tới, chứ không phải là chỉ có công việc và công việc. Vì nếu chúng ta chỉ có công việc thì chúng ta có khác gì đâu cái máy đâu. Mà con nghĩ xem, cái máy nó chạy gì, nó cũng phải nghỉ, nếu mà nó không nghỉ thì nó gì nó cũng nóng máy rồi nó gì nó thậm chí là nó cháy nổ, nó hỏng hóc vân vân. Cũng chỉ là con người chúng ta. Thế nên con phải tạo lập cho mình một cái thời gian để nghỉ ngơi. Trong cái quá trình làm việc thì mình phải biết cái nào đó nên đắm, cái nào đó nên buông. Trong nhà Phật cái từ buông rất là quan trọng. Mình buông nó xuống thì mình sẽ được nhẹ nhàng. Để theo quan điểm của Phật giáo và cái quan điểm của Thầy thì khuyên con là nên buông cái gì cần buông xuống và giữ cái gì cần giữ lại. Thì mình sẽ được dần dần sẽ tâm thái của mình sẽ được nhẹ nhàng và thanh thản hơn trong cuộc sống. Và mình cũng không bị áp lực công việc nó đem về tận gia đình nhà mình. Thậm chí đến cửa chùa là cái nơi yên tĩnh rồi mà con vẫn bị áp lực công việc. Như vậy là mình khổ rồi, đúng không?
Vâng, rõ ràng là một câu hỏi của bạn Quỳnh Anh thôi. Nhưng mà con cảm thấy là như đang nói lên thực trạng của tất cả chúng con đang hiện diện ở trong công việc vậy. Và không chỉ có công việc mà còn có rất là nhiều các cái áp lực khác. Ví dụ như là bạn Nam vừa chia sẻ là bạn gặp những cái áp lực ở trong việc bất đồng mối quan hệ xung quanh, mối quan hệ tình cảm. Thì ví dụ như là tình cảm bạn bè, tình cảm thương yêu hoặc là tình cảm gia đình. Thì tất cả những cái sự áp lực về tình cảm vô thức nó cũng làm cho con người ta trở nên là không thể vượt qua được những cái rào cản vô hình đó. Vậy thì thầy thấy sao ạ?
Chính vì vậy Đức Phật mới xuất hiện ở trên cuộc đời này. Vì chúng sinh ở thế gian đó, thì có vô lượng vô biên tình cảm, những suy nghĩ tiêu cực tích cực đều có. Nhưng tất cả những cái đó nó đều không đem lại cái hạnh phúc, an lạc, giải thoát vĩnh viễn cho chúng ta. Nó chỉ có đem lại một cái giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc sống. Ví dụ như tình cảm yêu thương vợ chồng, rồi tình cảm thấu hiểu bạn bè, hay là tình cảm bố mẹ con cái, vân vân. Nó cũng chỉ đem lại một cái giai đoạn an lạc, hạnh phúc nhất thời trong cuộc sống mà thôi. Cái tình cảm ấy, nó chỉ đem lại cái an lạc và hạnh phúc trong một giai đoạn nhất định trong cuộc đời của chúng ta. Nó chỉ có cái sự giác ngộ, chân lý mới đem đến cái cuộc sống này hạnh phúc vĩnh cửu, như lời Đức Phật đã nói. Cho nên nếu mà là một Phật tử, các con sẽ không được để cho những cái tình cảm yêu thương rồi oán ghét, rồi hận thù, rồi bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến ở trong cuộc sống này nó chi phối mình quá lớn như vậy. Như Nam vừa nói đó, trong cuộc sống vì bạn bè hoặc là những người thân không thấu hiểu mình, mình không thấu hiểu người ta, quan điểm không có cái sự tương thích với nhau, cho nên dẫn đến cái sự đau khổ, phiền não trong cuộc sống. Thì cái này Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là phải biết buông xuống những cái gì đáng buông. Ví dụ tất cả những cái người đem đến cho chúng ta những cái sự đau khổ vì có thể là bất đồng quan điểm hoặc là như thế nào đó, thì điều quan trọng của người Phật tử chúng ta đó là gì? Đó chính là chúng ta phải buông xuống. Trong nhà Phật hai cái từ buông xuống rất quan trọng, đặc biệt là đối với gì? Đối với các vị thiền sư và các vị thiền sinh. Người ta dạy những vị học Phật và tu thiền đó chính là ở cái từ buông xuống. Thì tất cả mọi đau khổ mà đều do chúng ta cầm nắm. Nếu chúng ta cầm nắm cái sự đau khổ ấy thì đương nhiên trong cuộc sống này chúng ta không có lấy một giây phút an vui. Giống như trong kinh Nikaya Đức Phật dạy rồi, đau khổ, ví như than lửa đỏ đang cháy, chúng ta nếu cứ cầm vào một cái là gì, là bị bỏng tay đó. Nếu còn chúng ta thì thấy nó, thấy và biết nó như thế, chúng ta nhận diện được nó và gì, chúng ta buông xuống, chúng ta đừng có cầm nắm vào nó, thì đương nhiên chúng ta sẽ không bị bỏng. Thì đối với câu chuyện của Nam vừa mới kể đó, thì thầy nghĩ rằng con nên nhìn nhận cái cuộc sống một cách này, nó cởi mở hơn, mở rộng cái tấm lòng của mình ra với mọi người hơn. Nếu mà ai người ta có những cái suy nghĩ hay là những cái lời nói, những hành động nó không phù hợp với những cái gì mình đang nghĩ, mình đang mong muốn, thì mình cũng phải biết hoan hỉ, thông cảm. Nếu con bỏ được đi á, buông được đi á, thì cho dù họ có cái nghịch cảnh bên ngoài người ta đem đến cho mình như thế nào, thì thầy nghĩ rằng mình cũng có thể buông được, cũng có thể được an lạc ngay trong cuộc sống này. Còn đối với cuộc sống này mà, thì 10 người ngồi với nhau đã có 10 những cái suy nghĩ, 10 cái quan điểm rồi, huống chi là trong cuộc sống xã hội nó có hàng trăm nghìn người này, vạn người ở chung quanh chúng ta. Mỗi người có một quan điểm, một suy nghĩ và một lối sống, một hành động, một tư duy. Bây giờ mình mong muốn là mình hòa hợp được với họ là họ phải hòa hợp với mình. Thì đây là một điều không tưởng. Thầy nói về, nhấn mạnh với con đây là một điều không tưởng. Cho nên cái việc tốt nhất đối với Nam bây giờ là con phải nhận diện được tất cả những cái người xung quanh của mình có thể đem đến an lạc và hạnh phúc cho mình, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ và phiền não cho mình. Cho nên điều quan trọng nhất là mình đừng có bám chấp vào tất cả những cái điều đó. Các con phải học một cái câu như là các thầy ấy thường nói thì, đấy, cái gì phiền não, khổ đau, bất như ý đem đến cho ta, ta phải gì, quán tưởng và phải đối xử với nó như là gì, như nước đổ lá khoai. Đấy, thì nó, cho dù nước sạch hay nước bẩn, nó đem đổ vào chiếc lá khoai mà cái thì nó liền trôi đi hết và để lại cái chiếc lá vẫn sạch nguyên bản của nó. Thì tâm thức của chúng ta và người tu của chúng ta, đặc biệt các con là những Phật tử trẻ đang trên bước đường hướng Phật, thì mình nên tìm hiểu sâu thêm về giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng vào cuộc sống. Thì thầy tin tưởng rằng dần dần các con sẽ gì, sẽ thấy là mình được an lạc hơn, hạnh phúc hơn ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không phải đợi đến gì, kiếp sau hay là nhiều kiếp sau nữa mình mới được giải thoát, mới được giác ngộ, vân vân. Đấy là những cái lời chia sẻ của thầy đối với Nam.
Vâng, khi mà nghe thầy chia sẻ về cái câu chuyện của bạn Nam thì thầy có nhắc đến cái sự chấp niệm là do mình chấp nên là mình khổ và mình không buông bỏ được nên là mình khổ. Thì con lại liên tưởng đến câu chuyện của bạn Hằng, tức là bạn ấy sẽ không có cái áp lực gì ngoài cuộc sống cả, nhưng bạn ấy lại tự tạo áp lực cho mình. Thì con thấy là rất là giống với một trong 8 cái điều khổ mà Đức Phật đã dạy. Thì con cũng không nhớ rõ lắm, thì xin thầy có thể chia sẻ lại cho bạn Thảo và dành những lời khuyên cho bạn ý được không ạ?
À đúng rồi. Thì ở trong cuộc sống ấy, nếu mà mình mong cầu quá mà không được như ý muốn của mình thì đó cũng là khổ. Như con vừa nói đó. Đúng thế, Đức Phật nói là ở trong cuộc sống này thì có vô lượng khổ, hoặc có gì, nếu gom lại thì có tam khổ, là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nhưng mà nếu nói rộng ra một chút nữa cho mọi người dễ học, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tu á, thì có 8 nỗi khổ, đó là sinh, già, bệnh, chết. Đó là 4 nỗi khổ. Rồi 4 nỗi khổ tiếp theo nữa, đó là cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ, vân vân đó. Đấy là 8 những cái nỗi khổ chính mà Đức Phật nói cho chúng ta, thuyết cho chúng ta. Đấy, như cái của một bạn, bạn vừa nói là gì, về trong cuộc sống tự đặt ra nhiều những cái kỳ vọng rồi đặt ra nhiều những cái mục đích để phấn đấu, đúng không? Nhưng khi phấn đấu mà không đạt được cái mục đích đó thì tự mình cảm thấy gì? Rất là phiền não và rất đau khổ. Và đây chính là gì? Đây chính là một trong 8 nỗi khổ mà Đức Phật đã nói đó gì? Đó gọi là cầu bất đắc khổ. Tức là cầu mong mà không được vừa lòng tọa ý mình gì? Là khổ. Cho nên đấy, các con đừng có nghĩ rằng sống ở cuộc sống này cái gì mình cũng phải đặt ra một cái đích để mà mình phấn đấu. Đương nhiên cái đó thì cần phải có. Nhưng cái đích đó mình cũng phải xem cái sức của mình như thế nào. Ví dụ như lần nãy con nói đúng không? Con đặt ra một cái đích là phải thi được 8 chấm IELTS chẳng hạn, mà được có 5 chấm, hơn 5 chấm thôi chẳng hạn. Đúng không? Cho nên chính vì cái đó thì làm cho con thấy là phiền não và đau khổ. Nếu mà 8 chấm IELTS bằng tiếng Anh, nếu mà con không có gì, không có năng khiếu về tiếng Anh, con có năng khiếu tiếng Nhật chẳng hạn, thì có thể con đổi đây đi sang tiếng Nhật, hay đổi sang tiếng Hàn, hoặc là gì đổi sang tiếng Nga, vân vân. Thậm chí nếu con không có năng khiếu về gì, về ngoại ngữ, con có năng khiếu về âm nhạc thì có thể con đi theo để con đường âm nhạc, hoặc là con có năng khiếu về một cái lĩnh vực nào đó, thầy nghĩ rằng con nên chuyển sang để đi theo một cái năng khiếu và cái lĩnh vực của con, thì con đường thành công của con gì sẽ rộng mở trước mắt. Thế con không cứ là mình cứ phải đặt ra một cái con đường, ví dụ bố mẹ định hướng rồi hay là mình đã định hướng rồi, là cứ bắt buộc phải theo nó. Trong quá trình mình theo mà mình không thấy nó có tiến triển thì mình phải biết dừng lại và biết tìm cho mình một cái con đường mới phù hợp với khả năng, trí tuệ và cái sự yêu thích của mình hơn, thì nó sẽ dẫn đến sự thành công tốt hơn trong cuộc sống này.
Vâng. Vừa rồi thì thầy có chia sẻ về những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống của chính các bạn. Con thì con muốn hỏi thêm thầy là nếu như bỏ qua tất cả những cái nghịch cảnh dẫn đến những cái khó khăn, chướng ngại của các bạn và nhìn dưới con mắt đầy tình thương của đạo Bụt, hay nói cách khác đó chính là chúng ta sẽ có cái nhìn như thế nào đối với vấn đề là vượt qua chướng ngại, và liệu rằng đó có phải là những cái điều mà chúng ta nên gặp và chúng ta sẽ có những cái giá trị ở trong đấy không ạ thầy?
Trong cuộc sống chúng ta nếu dành một cái thời gian nhất định cho bản thân, trong nhà Phật tức là gì? Dành cái thời gian đó để thiền, để quán chiếu và để chiêm nghiệm cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái vấn đề vật chất, cái vấn đề tinh thần ở bên trong nó quyết định cái đời sống của chúng ta có giá trị đích thực hay không, hay là nó chỉ là giả tạo bên ngoài, nó rất quan trọng. Cho nên là thầy nghĩ rằng đã làm Phật tử thì chúng ta phải hiểu được lời dạy của Đức Phật, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, thì chúng ta mới có thể thâm nhập được vào cái biển giáo lý giải thoát giác ngộ của nhà Phật. Và đặc biệt chúng ta mới từ những cái nền tảng giáo lý giác ngộ từ bi hỷ xả của Đức Phật ấy, thì chúng ta mới đem áp dụng vào cuộc sống, thì chúng ta mới nhận chân được cái giá trị đích thực của cuộc sống nó là cái gì. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng chắc chắn là giá trị vật chất nó chỉ là một giá trị rất là nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, mà còn giá trị giác ngộ giải thoát ở trong nội tâm, tức là tinh thần đó, thì nó mới là quan trọng. Cho nên để hướng tới cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn, thì thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải dành một cái thời gian nhất định để hướng vào bên trong, tức là hướng vào tự tâm của chính mình đó, để quán chiếu. Cái gì như thầy nói là nên buông xả thì phải buông xả, cái gì cần nắm giữ thì nắm giữ. Ví dụ như Đức Phật dạy thì, tất cả những việc thiện chúng ta cần phải nắm giữ, cần phải phát triển để đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội nhiều hơn. Còn những cái gì cần buông xả, ví dụ như là tham lam, sân hận và si mê, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta thì phải buông đi. Làm được như thế thì ngay trong cuộc sống này chúng ta sẽ nhận chân được những cái giá trị đích thực ở trong cuộc sống này, khiến cho cuộc sống này, xã hội này, nhân loại sẽ ngày một là tốt đẹp hơn.
À, giống như thầy chia sẻ thì con thấy được rằng là khoan nói đến những cái điều kiện ngoại cảnh tác động đến chúng ta khiến chúng ta không thể vượt qua, mà rõ ràng là chính các bạn sinh viên cũng cần phải xem lại chính mình và phải nhận diện được cái nỗi khổ niềm đau của chính mình, đúng không thưa thầy? Và chắc chắn là chúng con có một cái câu hỏi rất là mong muốn thầy giải đáp, đó là vậy thì chúng con nên làm như thế nào, có cái cách áp dụng nào nó thật là hữu hiệu cho chúng con để chúng con tức khắc có thể thực hành tại nhà và áp dụng nó vào cuộc sống này để giúp đỡ chúng con vượt qua được tất cả những cái chướng ngại khó khăn trên cái chặng đường đời phía trước không ạ?
À, ở trong Phật Pháp á, có rất nhiều những cái phương pháp mà chúng tôi thường nghe đó, những pháp môn đó, tức là những con đường để thoát khỏi những nghịch cảnh, những khổ đau trong cuộc sống. Đó chính là những phương pháp gì? Tu tập. Nếu chúng ta không tu tập đó, thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang có mà chúng ta tạm cho nó là hạnh phúc, là an vui á, vân vân này, nó cũng chỉ là những thứ giả tạm mà thôi. Cho nên muốn cho cái giá trị cuộc sống đích thực của chúng ta đạt được ở trong cuộc sống này, thì ngoài cái việc tu tập ra thì chắc chắn rằng rất khó có thể có một cái cuộc sống nó an vui hạnh phúc miên viễn như mọi người mong đợi. Cho nên để cho được hạnh phúc và cho được như mà các con mong đợi thì thầy nghĩ rằng mỗi một ngày chúng ta nên dành ra một cái thời gian nhất định, có thể là 15 phút hoặc 30 phút thôi, vào buổi sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ, chúng ta thực hành thiền tọa, tức là tọa thiền đó, ngồi thiền khoảng độ 15 hoặc 30 phút để quán niệm hơi thở, để thực tập và buông xuống những đau khổ toan tính ở trong cuộc sống này, thì khiến cho cái nguồn mạch tâm linh, cái tự tính thanh tịnh ở trong bản thân mình ngày nó được phát lộ nhiều hơn. Thì đấy là những cái con đường đem đến sự an lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng ta mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu chúng ta muốn được an lạc, hạnh phúc, muốn được đạt được cái sự hạnh phúc ngay trong cuộc sống này, thì ngoài cái việc tu tập ra thì thầy nghĩ rằng rất khó có một cái con đường khác. Cho nên thì mong rằng các con nên dành cái thời gian nhất định để áp dụng lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống, đó là thực hành có thể là tọa thiền hoặc các con niệm Phật cũng được. Thì đạo tràng chúng ta đang có một cái pháp môn, đó là pháp môn niệm Phật. Các con có thể thực hành niệm Phật 15 đến 30 phút mỗi ngày khoảng 2 lần thôi. Hoặc là nếu không thì nếu bận công việc quá thì các Phật tử có thể niệm Phật dùng phương pháp niệm Phật 10 hơi, sáng, trưa, chiều, tối, mỗi ngày 4, 5, 6 thời niệm Phật như vậy. Cứ hít vào thật sâu và niệm ra câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật 10 hơi thở như vậy, thì đấy cũng là một phương pháp thực hành, một phương pháp tu tập mà khiến cho chúng ta thì có thể tiêu trừ được nghiệp chướng và tăng trưởng được cái công đức thiện căn, thì cũng góp phần đem lại cái cuộc sống này ngày một an lạc hạnh phúc hơn.
Con xin cảm ơn thầy, và chắc chắn là khi mà nghe những cái chia sẻ của thầy thì các bạn thấy là mình có thể áp dụng ngay vào cuộc sống của mình, đúng không ạ? Và nghe những cái chia sẻ của thầy thì con cảm thấy thực sự là rất là thán phục cái chặng đường tu học của thầy đến tận bây giờ, để chúng con được nương vào những cái giáo lý của Đức Phật qua những lời chỉ dạy của thầy. Vậy thì cũng xin thầy có thể từ bi bố thí kể lại cho chúng con một cái câu chuyện về một cái chướng ngại nào đó của chính thầy, và khi đó thì cách giải quyết của thầy như thế nào để chúng con có thể nhìn vào và học tập, được không ạ?
Trong cuộc sống thì chúng ta phải biết rằng gần như ai đó cũng phải có những chướng ngại trong cuộc đời, không nhiều thì ít. Về bản thân thầy thì có thể nói là những chướng ngại, những chông gai rất là nhiều. Từ khi sinh ra được mấy tuổi đã phải vượt qua những cái chướng ngại chông gai của cuộc sống, của xã hội, của gia đình rồi. Còn về bản thân thì từ khi xuất gia, nhiều người cứ nghĩ là xuất gia là gì? Xuất gia là giải thoát tất cả những khổ đau, xuất gia là buông xuống tất cả những cái gì mà xã hội họ gì? Họ đang có. Xuất gia là giải thoát ngay tức thì. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Kể cả xuất gia mà chúng ta không biết buông bỏ những cái gì đáng buông và cầm nắm những cái gì đáng cầm nắm thì chúng ta vẫn cứ đau khổ như thường. Và trong cái kinh nghiệm mà của thầy á, để vượt qua những chướng ngại, những chông gai trong cuộc sống á, có thể thầy xin kể một cái đoạn câu chuyện ngày xưa khi thầy mới xuất gia. Vì thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong Phật giáo ở khu vực phía Bắc. Cho nên khi thầy mới xuất gia đi đến chùa là đại đa số các quý thầy đều hỏi là trình độ học hành văn hóa ra sao. Thì thầy cứ như thật mà trả lời thôi, bạch các quý sư, các quý thầy là con thì ngày xưa ở nhà học là dốt lắm. Đi học toàn trốn học, toàn đánh nhau thôi, cho nên là 6 năm con lên được có 4 lớp. Chính vì vậy khi mà nghe mình nói thật như thế, thì một số các quý thầy lại nói gì? Vậy thì đi tu mà lại không có cái trình độ văn hóa như vậy thì làm sao mà tu được, làm sao mà hành đạo được, làm sao mà hoằng pháp được, làm sao mà làm Thiệu Long Phật Chủng được, vân vân. Cho nên giai đoạn đầu thầy rất vất vả. Cho nên là đến gần như là 4 năm chùa là họ đều cái gì? Đều rất khó để được các quý thầy chấp nhận. Đây cũng là một cái gì? Nghịch cảnh, có thể nói là lúc đó nếu mà thầy không cái ý chí xuất gia không kiên cường thì chắc chắn sẽ gục ngã ngay lúc đầu. Vì trước khi mình xuất gia mình nghĩ là trong cửa Phật là gì? Đẹp lắm. Xuất gia là giải thoát, xuất gia là giác ngộ, xuất gia là để tu hành thành Phật, để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà khi vào trong chùa rồi thì mới thấy là gì? Nó có nhiều những điều mà không phải là như mình ở nhà mình suy nghĩ. Đấy là những nghịch cảnh trong cuộc sống. Mà lúc đó là mình phải đối diện với những cái việc đó. Bởi vì lúc đầu là nhìn Phật ở nhà thì nhìn Phật rất là đẹp. Nhưng bây giờ đến vào cửa Phật rồi thì nhìn Phật thì không phải là Phật nữa. Mà nó lại có một cái gì đó nó khác khác với cái Phật rất là đẹp ngày xưa mình nhìn. Cho nên thầy mới nói là có thể đây là cú sốc khi vừa xuất gia. Nhưng cái tâm nguyện xuất gia quá lớn, có thể nói là rất lớn. Cho nên thầy biến tất cả những cái nghịch cảnh đó để tự mình động viên mình. Và là những một chút cái khó, cái khổ này mà mình không vượt qua được thì làm sao sau này khi Đức Phật nói trong kinh là sinh lão bệnh tử nó đến thì làm sao mà vượt qua. Cho nên thì hạ chí quyết tâm đó, cho dù là gian khổ đến đâu cũng vượt qua. Dù là gì, là thịt nát xương tan, xuất ra rồi cũng không bao giờ gì khó khăn đến đâu cũng không bao giờ quay trở lại cái cuộc sống đời thường như trước đây nữa. Vì vậy mà cứ thế mà vượt qua giai đoạn này khó khăn, lại gặp đoạn khác, giai đoạn khác rồi tự mình phải động viên mình là gì, mình lại càng phải vượt qua những cái khó khăn đó hơn để gì? Để đạt được cái đích cao nhất, đó là tự mình phải giác ngộ và tự mình phải làm chủ bản thân mình để vượt qua chính mình đó. Cho nên đấy là những cái giai đoạn thầy nghĩ rằng nghịch cảnh nó đến với mình. Nếu mình buông xuôi hay mình yếu đuối hay mình không vững vàng, không có lý trí thì chắc chắn mình sẽ gục ngã. Đối với các con cũng vậy. Trong cuộc sống này có rất nhiều những sự cám dỗ, những nghịch cảnh nó sẽ đến với mình trong một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Nhưng muốn làm người thành công thì chúng ta phải vượt qua chính mình và có ý chí sắt đá để vượt qua những cái nghịch cảnh phong ba bão táp trong cuộc sống ấy. Thì chắc chắn rằng cái chân trời ở phía trước sẽ rộng mở, sẽ tốt đẹp hơn với tất cả chúng ta.
Kính thưa thầy, thì nghe những cái lời chia sẻ của thầy thì quả thực chúng con cảm thấy rất là khâm phục cái tâm cầu đạo cũng như là cầu học của thầy. Và chúng con cũng hy vọng rằng là sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì bản thân chính chúng con sẽ noi gương theo tấm gương của Đức Phật, noi theo cái tấm gương cầu học rất là kiên trì của thầy, và cũng như tự áp dụng nó vào cuộc sống của mình để làm sao mình có thể vượt qua những cái chướng ngại, nghịch cảnh tốt nhất. Cũng như là Đức Phật đã từng dạy trước khi ngài nhập Niết Bàn, đó chính là hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa vào chính mình và không y tựa một điều gì khác. Các bạn thân mến, có câu nói rằng là hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua tất cả những sóng gió nhưng mà chúng ta vẫn đủ trầm tĩnh để chèo chống cái sự bình an. Và cái sự vững vàng đấy thì không đến từ cuộc đời, cũng không đến từ ai khác, mà phải đến từ chính bản thân của mình. Và chúc cho các bạn sẽ tu học thật tinh tấn, vững vàng trên con đường đạo và đóng góp những cái sự nỗ lực cống hiến tuổi trẻ của mình để làm cho cuộc đời này tươi đẹp hơn. Và lời cuối cùng thì chúng con dành một sự tri ân tới thầy đã dành thời gian chia sẻ với chúng con những cái lời vàng thước ngọc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.